Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 177. Câu số 3. Tại sao không được đụng chạm vào thân xác người chết sớm? Câu hỏi này chắc lẽ đối với chúng ta thường quá là phải không? Biết hết rồi phải không? Nhưng mà thực ra thì ở khắp nơi không phải ai cũng biết. Vì người biết khổ niệm mới trả lời câu hỏi này vững vàng. Người không biết khổ niệm mập mờ. So ra người mập mờ trong thế gian còn nhiều lắm. Câu A. Khi vừa mới tắt hơi xong, tử khí rất xấu, không khí ô nhiễm rất nặng, mọi người chớ nên đứng gần người chết. Đúng hay sai?
Sai.
Câu này sai, không đúng. Mà thế gian cũng có nhiều người nghĩ như vậy đó. Ví dụ như một cái người nào đó bị cái bệnh truyền nhiễm, thì cái lúc mà chết rồi người ta đi đứng xa xa một chút, cái đứng gần thì vi trùng nó bay ra lây. Nhưng mà ở đây các bác sĩ Phi bác sĩ Phi cũng có phân tích ra là vi trùng truyền nhiễm qua máu, truyền nhiễm qua hơi thở, truyền nhiễm qua cái gì đủ thứ hết trơn, phải không? Nhưng mà cái truyền nhiễm cái gì cả với khi mà người ta chết rồi con vi trùng nó không thể nó có cánh nó bay được. Nếu mà truyền nhiễm qua hơi thở thì cái lúc mà người ta thở đó là lúc còn sống đó, nó bay nó nhanh hơn. Tại theo hơi thở người ta bay ra đúng không? Chứ là hết thở rồi cô nó nằm trong bụng, nó ớn bụng cho nên nó bay ra ngoài được. Cho nên nếu mà nói là khi mà lúc quá chết rồi cái gì đó không khí ô nhiễm thì không đúng. Còn nói về cái tử khí, có nhiều người sợ lắm, cứ thấy người chết thì sợ lắm. Nhưng mà trước sau mình cũng chết. Mà mấy người mà sợ thân chết đó, chừng mà họ chết, chính họ là người thân chết, mang cái tay chết thì người ta sợ dữ lắm. Mà sợ như vậy là thôi queo rồi, không có vãng sanh được, nhất định không có vãng sanh được. Cho nên mong chư vị phải nhớ là không có tử khí gì hết. Con người cái tử khí nó đỡ hơn con vật chứ, phải không? Con vật nó ăn tầm bậy tầm bạ, rồi khi chết là không có cúng quải, không có niệm Phật niệm đồ gì hết. Đúng ra con vật nó mới có tử khí mạnh hơn con người chứ. Thế mà con vật cứ mua thịt về để trong tủ lạnh ướp từ tháng này qua tháng nọ cũng ăn. Trong khi con người thì thắp nhang thắp đồ tụng kinh tụng Phật lại sợ. Cho nên chuyện này là phi lý, không có đến nỗi nào vậy đâu. Cho nên câu này không đúng. Câu B. Người tắt hơi xong nếu chưa được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì thức A Lại Gia hay gọi là thần thức linh hồn vẫn còn vướng trong thân xác, thời gian có thể lâu hay mau tùy theo từng người, cho nên không được đụng chạm. Đúng không như vậy? Đúng đấy. Khi mình học Phật và nhất là đi hộ niệm xong mình mới biết cái chỗ này. Còn trước đây thì hình như ít có người nhắc đến. Mà nhiều khi cũng biết đến nhưng mà lại không có thấy rằng là sự đụng chạm vào cái thân xác trong khi cái linh hồn nó còn ở trong cái thân xác đó là cái điều tối kỵ. Chính vì vậy mà có nhiều người vẫn sơ suất là cái chết xong đem ra tắm rửa, kỳ cọ, chiếc chùa thơm đàng hoàng, thay áo thay quần, rồi tính gì tính. Đây là cái điều vô cùng tai hại. Mà 9 năm trước mình thấy có một vị báo cáo là một người vừa mới chết xong mà lại có vị tới ngăn cản không cho niệm Phật, mà bắt đem tắm rửa đàng hoàng rồi, thay áo thay quần rồi mới cho hộ niệm, mà lại còn ra cái điều luật là đàn ông thì chỉ có đàn ông niệm Phật, không cho đàn bà. Trong khi đó thì cái ban hộ niệm đó là gần cái 50 người mà chỉ có hình như 1-2 người đàn ông mà hôm bữa đó này, vừa đó thì giữa cái cuộc hội niệm đó có một mình vị đó đứng đó, còn bao nhiêu người đàn bà đứng ngoài hết. Đây là một cái chuyện vô cùng sai lầm. Cho nên xin chư vị là phải nghiên cứu cho cẩn thận, đừng có nên sơ suất mà làm
oan uổng.
Thay vì cái dịp đó có thể mình giúp cho cái người đó vãng sanh, mà chỉ cần một ý niệm sai lầm làm cho bị rơi vào tình trạng khốn khổ, thực sự là khốn khổ. Cho nên khi mà một người vừa mới chết xong, nhất là cái hàng phàm phu chúng ta, thì cái thần thức của người đó vẫn bị vướng trong cái thân xác. Cái thời gian này có thể lâu hay mau. Người mà tu nhiều, nghiệp chướng nhẹ, phước báo lớn, thì cái thời gian lưu lại trong cái thân đó ngắn, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ. Những người mà tu yếu, nghiệp nặng, tham chấp, nhất là tham chấp cái thân quá nặng, họ có thể vướng mắc vào cái thân xác đến 8 giờ, 12 giờ, 14 giờ, còn có thể hơn nữa. Nếu mà nghiên cứu trong mật tông, thì có những vị mà người ta ra đi rồi mà cái thần thức nó vướng trong cái thân xác, người ta có thể tới cả tháng trường, không phải giỡn. Đấy là sự thật. Và chính vì cái cách tu của họ là họ muốn trở lại làm người, hầu hết là muốn trở lại làm người, để mà họ đem cái sức học của họ tiếp tục cứu độ chúng sanh. Cho nên người ta có cái cách là người ta lưu lại, để giữ lại cái phần thức trong cái thần. Cho nên thành cái thần đó nó cứ nó mềm mềm hoài, nó không có cứng, mà nó ấm ấm hoài. Lạ lắm. Có nhiều người có cái lịch sử, người ta nói nghĩa là một cái vị đó ra đi để lại cái, nghĩa là một tháng sau người ta mới xuất ra. Đó là cái cách tu luyện riêng của họ, mình không khai thác làm gì. Còn những người mà vụng tu như chúng ta, nghiệp chướng nặng, tham chấp nhiều, thì thường thường là cái thời gian nó lưu lại rất là lâu. Và chính vì vậy mà ta mới gọi là có cái phương pháp là ta khuyến tấn cái người mình niệm Phật, lúc ra đi đừng có sợ chết, đừng có tham luyến cái thân, quyết lòng niệm Phật để mà theo Phật vãng sanh. Nếu mà cái may mắn mà chúng ta làm được chuyện này, thì vừa mới tắt hơi xong là mình theo A Di Đà Phật liền. Mà nếu mà chúng ta tu hành giỏi, chúng ta niệm Phật cho nó tinh chuyên, cho nhuyễn đi, khi mà thành tục rồi ta có thể đi trước khi tắt hơi. Xin thưa chư vị là mình quyết định ngừng hơi thở để mà theo A Di Đà Phật đấy. Cái đấy là thật sự đấy, tức là người ta đi trước khi tắt hơi. Nhiều, có nhiều trường hợp như vậy. Những vị đại sư thường thường người ta ngồi niệm Phật xong rồi ta nói A Di Đà Phật đã đến rồi, cái bắt đầu ta giơ tay ta chào ta đi luôn. Đó là đi trước khi tắt hơi, người ta vãng sanh trước khi tắt hơi. Lúc đó thì không cần, không sợ với chuyện đụng chạm nữa, chúng ta muốn sao cũng được. Nhưng mà những người mà chưa nói ra câu đó thì chúng ta phải vô cùng cẩn thận, đừng có nên sợ ý mà làm động tâm tới người ta. Ta không định tâm được, coi chừng chuyển đổi cảnh giới không tốt. Câu C: linh hồn của họ vẫn còn đó, nếu ai vội vàng đụng chạm vào xác thì rất dễ bị cái linh hồn đó nhập thân phá hoại, đúng không?
Dạ.
Đây là họ sợ quá đáng. Họ sợ quá đáng. Tưởng tượng á, xin thưa với chư vị là cái sự nhập thân nó có cái quy cách của nó, chứ không phải muốn nhập ai nhập đâu. Mình thấy thí dụ như có những người mà bị nhập thân đó, mình người ta nhập thân với người đó, nhưng mà mình tới mình năng mình nghĩ, có nhiều người tới mình làm rồi mình nắp tay nắm chân không sao hết, cái đấy bình thường, cái chuyện đó là chuyện bình thường, không có gì sợ hết. Nhưng mà đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình em mình nắm tay bên chung mình điều giải là cái vong linh trong cái đó nó chuyển qua nó nhập mình, đây là cái điều hoàn toàn. Tại vì lúc nào mà muốn nhập thân vào một người nào đó, nó phải có cái quy định đàng hoàng. Họ Tận Tinh Công nói là có một cái vị quý vương đó cho phép, ngài nói như vậy thì nó không có cái ngụ ý của nó. Và tôi kể lên cái chuyện ở bên Tây Úc, nếu mà có chị Đạo đây chị xác nhận ra chuyện đó, là một cái ông chú nhập vô người cháu, rồi một người chị là nhập vô trong cái, một người chị chết rồi nhập vô cái người em của người cháu đó. Hai một người chú thì với một chị là hai chú cháu nói chuyện với nhau. Thì cái người chị nhập vô đứa em đó thì nói với ông chú này, chú chết thì chú lo một chú đi. Tại sao chú còn báo hại cái cháu này, gia đình tan rã rồi, bây giờ còn chuyển qua tới Úc rồi mà còn chú còn theo chú nhập gì, chú phá làm gì? Mà ông chú đó ông có phá gì trơn, ông nhập vô đưa cháu đó, dẫn đứa cháu đi đánh casino. Đánh casino kiếm tiền rồi để về mua chị kê nó hút. Vậy thôi chứ không có gì hết trơn nè. Ông đó ông chết lúc mà ông hút quá đồ. Trong con phá gì đâu, ông nhập làm xong rồi thì ông xuất ra rồi, còn đứa cháu cứ lờ lờ la la vậy chứ. Bây giờ biết làm sao?
Vậy là phá.
Thì có nói ông Tổng Quyền mà. Thì cái người em đó mới nói thôi bây giờ chú lo chú đi niệm Phật đi. Chú là chú tu đi, chú đi giải thoát cho chú đi, đừng có quậy nữa. Chứ về tháng những cái vong linh mà người ta chết rồi người ta vẫn hiền lành như thường. Đó là cái vong của người cháu khuyên chú như vậy. Thì người chú đó chịu mới giận ấy, cái đứa cháu đó tới cái niệm mặt đường của Tú Anh ấy. Để mà niệm Phật, cái lúc đó là tất cả những sự việc đó tôi biết hết người ta. Mình tới đều có gì mà người ta hỏi tôi hết. Hỏi cho người ta vào, nói cho người ta vào đi. Niệm Phật cho người ta, khuyên người ta vãng sanh đi, có sao đâu, được. Thì vô ngồi đàng hoàng lắm, vô ngồi nghe là sắp hàng nghiêm chỉnh lắm. Vừa tụng kinh xong bắt đầu niệm Phật, cái niệm Phật thời cái trong lúc đang niệm Phật cái tự nhiên anh nổi cơn nghiện lên. Cái ông chú đó đổi đi, thôi ngừng niệm Phật cho tôi đi đánh bài kiếm chút tiền hút một hồi cái đã rồi tôi mới niệm gì niệm. Chứ vì thấy rõ ra sao người ta chết rồi vẫn còn nghiện đấy, làm cho cái đạo tràng đó vẫn kinh động viết lên. Thì ở đạo tràng đó người ta không biết làm sao, hễ có gì chút là người ta bắt điện thoại phone tôi giải quyết. Mà lúc đó thì tôi còn giữ tam thời niệm thì đâu có ra được. Tôi nói bây giờ muốn ra thì phải chờ tôi một tiếng đồng hồ nữa tôi mới ra. Thì đạo tràng nó cứ ngồi im, cứ là ai gì đạo Phật, ai gì đạo Phật, còn ông chú ông quậy ông làm sao ông làm kéo, mà ông quậy ông hiền chứ không sao hết trời. Nhưng mà khi giải quyết xong rồi cái thì giải quyết hay lắm, cũng hay lắm. Giải quyết xong rồi thì ông đó chịu chấp nhận điều kiện là không có nhập vô đứa cháu nữa. Thì có một cái anh mà anh ngồi sau cái cháu đó sắc lắc, nói ông chú ơi, chú có muốn nhập thì nhập vào tôi này. À thì cho người ta nhập, tức là mới nhập vào tôi này. Ngay lập tức xuất ra cái ngõ người ta nhập vào anh đó liền. Đó là một cái trường hợp kể ra cho chư vị hiểu. Là tại vì mình mời người ta mới nhập, chứ không mời thì mình ngồi sát bên cạnh có sao đâu. Mình khuyên cho ông chú luôn niệm Phật có sao đâu. Chư vị thắng nè. Đây là một trường hợp mà nói cho chư vị đừng có nên xấu lấu. Đừng nên sắc lắc. Đấy là một sự việc có thật đấy. Mong chư vị hiểu được như vậy. Cho nên khi mà muốn nhập vào người nào nó phải có điều kiện nào hoàn, chứ không phải muốn nhập ai nhập đâu. Chúng ta đừng có nên mời gọi người ta. Thường thường ở trong cái đời này mời gọi nhiều nhất là gì? Là hiếu kỳ. Thấy một người nào có thần thông, có phép tắc hay gì đó là nhào vô làm thử. Là tại vì mình mời người ta. Hoặc là thí dụ như mình đi thích hào quang, thích là cầu người ta. Cầu khấn người ta để mà người ta giúp cho mình. Giúp mình cho tôi được có cái năng lực này, năng lực nọ. Thì mời người ta. Cũng như có nhiều người đi muốn cho cái sự việc mình nó ngon, thường là cầu khẩn làm sao cho cái khả năng trị bệnh. Thường thường cái đây cũng làm miếng mồi rất ngon. Người ta tới thì giúp cho mình trị bệnh. Mình sờ cái tay vào cái thân thể người ta tự nhiên hết bệnh. Mà người khác thì không có. Hôm hết thì hết. Dạ không biết, mà có những người rồi tới là hết đâu. Nhưng mà thực ra người ta tưởng là họ có năng lực mạnh. Thực ra là nhiều, rất nhiều trường hợp là được những cái người đó người ta giúp cho. Đơn giản như vậy chứ không có gì cả. Rồi cái người mà trị như vậy là mới hô luôn, tôi có năng lực này, tôi có năng lực đó. Đó, tình trạng đó là tại vì muốn có cái năng lực mà mời họ tới. Chứ còn không mời họ thì thôi làm sao tới được. Mà mời họ tới rồi thì không đơn giản đâu. Chứ sao? Họ tới họ giúp đồ phải trả lễ trả nghĩa cho họ. Mình biết làm sao mình trả lễ nghĩa được. Thành ra sau cùng, thường thường những người hiếu kỳ sau cùng bị nàng là như vậy. Cho nên mong chư vị tu hành ở đây, chậm nói rằng mình cứ lo thành tâm tu hành. Đừng có cầu chứng đắc nè. Đừng có cầu thấy người này nghiệp chướng lớn, người kia nghiệp chướng nhỏ nè. Thấy được kiếp trước kiếp sau nè. Tất cả những cái đó chỉ là sự hảo huyền. Không có gì là chắc chắn cả. Mà nói thí dụ như biết chị lúc trước là chị là một cái ông tế tướng, nó nói như chị là một ông tế tướng, nhưng mà ai mà làm chứng cho cái chuyện này, hoàn toàn những cái lời nói này là không có căn bản. Nhưng mà rồi làm cho mình cứ tưởng là như vậy, đưa đến cái chỗ là không tốt. Mong cho vị cứ thành tâm, khiêm nhường tu hành thì tốt, không có bị trở ngại chỗ này nha. A-di-đà-phật.
A-di-đà-phật. Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.